Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ bình an. Kim Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Giờ của mẹ bình an được phát thanh trên hệ thống điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến xin quý vị vui lòng liên lạc về 7142651512, 265-1512. Xin quý vị giới thiệu với bạn hữu để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu trong đời sống bận rộn và đầy thử thách này. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ Bình An số 131. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài giảng của Đức ông Phan Văn Hiền, vừa đến từ Roma. Bài giảng thứ nhất với tựa đề là Hãy để của cải trên thiên đàng, do Ngài giảng tại Trung tâm Công giáo vào ngày 10 tháng 8 năm 2007. Và bài giảng thứ hai, Đức ông Hiền giảng ngày 16 tháng 8 năm 2007 cũng tại Trung tâm Công giáo, nói về việc phong thánh của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thưa quý thính giả, vì là thâu gián tiếp trong thánh lễ, cho nên chất lượng âm thanh không được hoàn hảo như ý của chúng tôi muốn, nhưng nội dung của những bài giảng này rất sâu sắc. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Thánh Phaolô tông đồ gửi đến chúng tôi và chúng ta thấy rằng trong bài thư của Thánh Phaolô nói đến cái tình thương của Chúa, Ngài luôn quan tâm tới cái sự sống của chúng ta. Thiên Chúa trong bài thư của Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức. Cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta tự mình lo toan cho chính mình, từ công ăn việc làm, từ nhà cửa xe cộ tới con cái, tới những cuộc đời vật chất, chúng ta lo toan một cách quá đáng mà quên rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và quan tâm nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống. Thiên Chúa là Thiên Chúa tình thương. Nếu cha mẹ không bỏ rơi con cái của mình, thì Thiên Chúa là người cha lại càng không bao giờ bỏ quên con cái của mình để cho con cái của mình phải khổ đau. Mà phúc âm của Thánh Gioan chúng ta vừa nghe nói tới hạt giống rơi xuống lòng đất, thối đi thì mới sinh hoa cái trái. Và Thánh Gioan đưa vào cái từ ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Đúng không? Chúng ta phó thác tất cả mọi sự trong cái tình thương bao la của Chúa. Nếu một anh bé không từ cha mẹ phó thác tất cả mọi sự cho cha mẹ, thì chúng ta sẽ mang lấy cái tâm tình của một anh bé để cho cha mẹ hướng dẫn bao bọc chúng ta. Nhưng trong cuộc sống cũng có thể thấy một chúng ta rồi, nhiều khi chúng ta lo toan tới nhà cửa, tới vật chất, tới của cải nhiều quá. Chúng ta làm giống như là cái người trong câu chuyện mà chúng ta, tôi sẽ kể cho anh chị em về một người giàu có suốt đời ở trần gian cố gắng thu góp tiền bạc của cải. Và nếu ta nghĩ rằng chúng ta có một con đường rằng vì cái của cải đó khi mình chết đi mình sẽ đem theo sử dụng ở thế giới bên kia, cái quan niệm đó rất gần với cái quan niệm của người Á Đông chúng ta, người Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy ở Việt Nam bây giờ người ta trong hoan nghênh nhận được là thế nào, đổ vàng mã, đổ tiền bạc đô la, tiền euro, đổ xe riêng bằng giấy để cho cái người chết ở bên thế giới kia dùng. thì ông nhận nhau là như vậy. Ông biết một cái tự duy nhất và người con cái của ông cái chết bỏ tất cả tiền bạc, bỏ tất cả vàng bạc trong cái hòm của ông để ông sử dụng về thế giới kia. Thế rồi ông chết đi trên đoạn đường từ trần gian tới tự thiên đàng để được tái sinh. Ông kéo cái hòm này thì nói ra vừa khác vừa nói, ông cứ bao là một món ăn để có thể chọn cho mình những cái món ăn mà mình ưa thích, để có thể chọn cho mình những thức uống mà mình mong muốn để giải khát, để giải cái cơn khát của mình. Và cuối cùng cũng gặp được một nhà hàng ở bên lề đường. Ông vào nhà hàng kêu tất cả những món ăn thức uống mà mình ưa thích, ông ngồi xuống mình bắt đầu bữa ăn hình tròn của mình. Thì người chủ hàng nói rằng ồ, ở đây cái nhà hàng bên phía dưới này ông phải trả tiền trước thì mới được ăn. Ông nói cái chuyện gì chứ chuyện gì mà ông phải lo, ông chủ phải lo, tôi có nhiều lo, tôi có nhiều vàng lắm. Và ông vừa còn ông cho chủ nhà hàng thấy vài đô la về rồi. Nhưng chủ hàng nói rằng ồ, cái điều này không được rồi, những cái thứ này chỉ dung ở trên giấy thôi, còn ra với thế giới bên kia những cái này là đồ bỏ, không có xài được nữa. Ông người đồng hỏi thế thì ở cái thế giới này các ông sử dụng cái gì vậy, ra mà cũng được sao? Là không, ở thế giới này chỉ sử dụng cái đồng tiền, cái đồng tiền có giá trị hiện tượng. Ồ, đồng tiền đó là đồng tiền gì vậy? Người chủ quán mới giải thích, cái đồng tiền mình cho đi nhé, cái đồng tiền mà ông đã cho đi ở trần gian đó, cái đồng tiền đó là đồng tiền còn lại để sử dụng ở trần gian này. Cái sức khỏe mà ông cho đi ở trần gian để giúp những người nghèo, những người da, những người bệnh tật, những người bị bỏ rơi, thì sức khỏe đó nó sẽ biến thành tiền để cho ông xài ở cái trần, ở cái thế giới kia. Cái thời gian mà ông cho đi với những người nghèo, những người bệnh tật, những người nghèo, những người đau khổ, thì cái thời gian đó, thời gian cao như đó, nó sẽ biến thành tiền để ông có thể sử dụng ở cái thế giới này. Đồng tiền cho đi là đồng tiền còn lại, cái thời gian mình cho đi ở thời gian này là cái thời gian còn lại để thế giới cho mình. Cái sức lực mà mình cho đi, cái công sức mà mình cho đi ở cái thời gian này là cái công sức, cái sức lực mà mình sẽ có được ở cái thế giới bên kia. Cái câu như thế nó rất phù hợp với cái giáo lý của chúng ta, và nhất là cái bài thứ tâm và bài thứ tâm sâu luôn mà chúng ta được nghe. Chúa thương yêu chúng ta như vậy, và Chúa muốn chúng ta sử dụng tất cả cái ơn Chúa ban được cho mình để mình giúp đỡ, để mình yêu thương những người khác một cách cụ thể. Mà đã ra chúng ta được nghe rất là hay, cái câu đáp ra rất là hay: phúc đức cho người được xót thương và cho vay. Tôi biết được năm gì cho vay rất là kỳ. Nếu mà cho vay mà không lời nặng lãi thì có gì đâu mà chúc phúc. Ai mà cho vay thì giống như là sẵn người em ở Việt Nam mà lấy 100%, 30% thì có gì đâu mà chúc phúc. Nhưng mà chúng muốn rằng là cái bài đáp ca thánh định nó chúng ta là phúc cho những người bị xót thương và cho người ta giúp được người ta những cái cái mà mình có thể giúp được. Cái đó có thể là tiền bạc, có thể là sức lực, có thể là thời gian của mình. Cái cho đi đó mình hãy còn lại cho mình từ khi đến khi khi mình về trước mặt Chúa và trả lời trước mặt Ngài. Con đã làm gì? Chúa có hỏi chúng ta, con đã tích lũy được bao nhiêu đó? Tích lũy bao nhiêu cái nhà? Những năm trước cái nhà đó con bán được nhiều tiền không? Chúa hỏi chúng ta, con thương được bao nhiêu người, thương như thế nào, thương một cách cụ thể, hay là chỉ thương trên những cái bài báo, hay là chúng ta đi ô tô đi thôi, còn một cách quảng cáo. Chúa muốn chúng ta dùng tất cả cái ơn chúng ban cho mình để chia sẻ lại với người thân chị em của mình đang kính yêu, đang cần sự giúp đỡ của mình. Phúc cho người ta biết xót thương, mình tìm cho đi là lời tìm cho rồi. Mình cho đi tận cùng, mình cho đi chính bản thân mình. Chúa Giêsu đã làm hướng cho chúng ta, và cho tất cả trong cái dòng máu cuối cùng, trong cái hơi thở cuối cùng của ta. Và ngày hôm nay chúng ta mình để bỏ cái Alonso, một vị thánh của những thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Có thể Alonso cũng đã cho đi chính mạng sống của mình vì cái tình thương của Chúa, vì cái lòng yêu thương giáo hội. Nó là cái tình thương trọng, nó là cái gương mẫu cho một người chúng ta. Chúng ta cho đi, cho đi cho cái phản chân trái của mình biết đi. Đừng cứ cho đường đen, những cái đường kia nói tới, những cái đường kia nói tới về bác ái, nhiều loại bác ái, có loại bác ái cũng tăng. Nó rất là nhiều cho người ta biết, cho người ta nâng tâm, nó cái tội lời nâng tâm, thì phải tăng báo, phải bác người ta phải cảm ơn, trên báo chí. Hay là loại bác ái tộc cáo. Chúng ta phải cho đi tâm thần, dẫn Chúa cho chúng ta phải tâm thần, không bao giờ Chúa cho chúng ta, của Chúa là quảng cáo. Trên báo chí, trên truyền hình, trên radio. Tiếp tục đi nói rằng, con còn nhớ rằng cái người thừa nhận điều của con á, khi không cho thì đã là một cái nhục rồi. Và vì vậy con hãy để ý tới cách cho của con để làm đừng làm cho người nhận thành nhục thôi. Chúng ta phải nghĩ tới điều đó. Nếu không, cái cho của chúng ta từ một cái đồng tiền còn lại, nó cũng sẽ mất cái gì, nó chẳng còn lại cái gì. Cái thời gian chúng ta cho chúng ta bỏ cá, cái thời gian đó nó cũng không còn lại cái gì. Cái công sức mà chúng ta cho, chúng ta đi nhà dựng lão, chúng ta giúp người nghèo, nhưng khi chúng ta bỏ cá, chúng ta phóng thân, thì cái công sức đó cũng chẳng còn giá trị. Anh em mình nhớ tới, đừng làm cái bác ái của ta, đừng làm cái bác ái của ta. Chúa cho chúng ta đi không, cho lại đi không, đó là cái cây thực tiền còn lại và sự hiểu như kia. Những người người nhận được cái đồng tiền của chúng ta, họ đã làm một cái việc rồi. Họ dùng, họ nghe, họ kể, họ mới nhận được đồng tiền của chúng ta, cái sự giúp đỡ của chúng ta. Hãy cho một cách nào để cái người đi, để người nhận cái đồng tiền, cái sự giúp đỡ của chúng ta đừng có bị được thêm. Và cái đó với lại đồng tiền đó đi, và đồng tiền đó đi nó sẽ là đồng tiền còn lại cho chúng ta đời cuộc sống mai sau. Chúng ta có xin Chúa cho một người chúng ta ngày hôm nay với cái lễ thánh Lorenzo từ đầu, chúng ta đã nhớ tới tình thương của Ngài, chúng ta thấy được cái sự đáp ứng của các thánh đối với tình thương của nó. Chúng ta mong muốn rất dài và cố gắng thực hiện thực tập thiết sống cuộc sống yêu thương tâm thầm cụ thể giống như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Nhưng trước khi chia sẻ về cái vụ án đó, thì con muốn nhắc lại một cái biến cố cách đây 32 năm, ngày 16 tháng 8 năm 1975. Thật ra đúng ra thì chiều ngày 15 tháng 8 năm 1975, thì Đức Hồng Y Phan Sô Sa Vê được phong tù. Lúc đó là tổng giám mục phó giáo phận Sài Gòn ngày được cho thánh buổi chiều vào ngày 23 tháng 4 cho Đức Giáo Hoàng Paul VI vào làm giáo mục phó của Sài Gòn giúp Đức Tổng Phan Ngô Thị Thân Bình. Và đúng chiều 15 tháng 8 thì mặt trận giải phóng miền Nam vào lúc bấy giờ 10 ngày là Đức Tổng Bình vào cái lực lượng phủ của chế độ Cộng Hòa. Và đến khi vào đến đây thì tắt 22 nơi. Đức Tổng Bình sau đó được đưa về khỏi hết mục. Và còn Đức Tổng Phan Thế Hôn của Quân Thủ, tức là Đức Hồng Y của Quân Thủ, được đưa lên một cái xe tiếp mục và trở về Nha Trang. Chiếc xe chạy suốt đêm cho tới sáng ngày 16 tháng 8 năm 1975, thì Ngài được quyết định của Chính phủ Cộng sản giam Ngài tại giáo xứ Giang Xá. Thì những cái câu chuyện đó quý vị cũng đã biết rồi. Đức Hồng Y Thủ đã tới đây nhắc nhiều lần rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại một vài điểm như vậy để chúng ta thấy ngày hôm nay nói về những phong thánh của Đức Hồng Y trong cái bối cảnh lịch sử đã xảy ra 32 năm. Và từ lúc đó cuộc đời của Ngài bắt đầu một bước đường gian truân kéo dài hơn 13 năm, bởi vì Ngài được thả vào tháng 11 năm 1988. Trong đó có 19 năm bị biệt giam, có những lần bị giam lỏng và có những lần bị giam với tù phạm cư, tù phạm tội ác, giống như trại Thanh Liệt ở trên Hà Nội. Ngài đã kinh qua tất cả 13 năm đó và Ngài đã giữ vững được cái đức tin, một đức tin sắc son đối với giáo hội, đối với tổ quốc. Ngài đã viết lại cuốn được những đoạn đầu tiên gồm 1001 câu, những câu rất ngắn để nhắc nhở những người giáo viên của mình sống đức tin trong hoàn cảnh khó khăn của cộng sản. Và Ngài không phải chỉ viết cho người khác, nhưng mà chính Ngài đã sống những điều Ngài viết ra. Và giờ đây tôi muốn nhắc lại một khía cạnh thôi trong cái cuộc đời của Ngài, là cái tình yêu của Ngài đối với mẹ Maria. Chúng ta là người lệ cái đức mẹ sáng lên trời ngày hôm qua. Đức Hồng Y Thủ bị bắt đúng ngày 15 tháng 8 năm 1975, và cái biến cố của ngày tháng bị bắt đó đã được sâu đậm hơn, tôi nói thiệt hơn, là bởi vì ngày lúc trước Ngài có một lòng kính mến mẹ Maria đặc biệt. Và cái biến cố 15 tháng 8 khi Ngài bị bắt khởi đầu một cuộc gian không kéo dài trong 13 năm. Thì cái tình thương của Ngài đối với mẹ Maria, cái sự nối tiếp của Ngài đối với mẹ Maria, nhất là trong thời gian bị tù đày, bị khốn khó, lại càng trội vượt, lại càng sâu lắng hơn. Ngài viết rất nhiều bài thơ về đức mẹ. Và trong cuộc sống của Ngài, Ngài đã chia sẻ cái niềm tin bằng mẹ Maria trong cái bài giảng với giáo hội, tức là với Đức Giáo Hoàng, các Đức Hồng Y giám mục tại Roma năm 2000. Trong đó có một câu như thế này: lại mẹ, nếu mẹ thấy con không còn phụ trách cho giáo hội thì xin mẹ cho con được chết ở trong tù. Nhưng nếu mẹ thấy con còn giúp được cái gì cho giáo hội thì xin mẹ cho con được ra, được khỏi tù vào một ngày lễ của mẹ. Và giống như Ngài thuộc lại, tôi chỉ nhắc lại cho anh chị em ông bà thôi, là năm 1978 Ngài được ra khỏi tù Thanh Liệt, tức là cái tù đầu tiên, bởi vì ngày 18 tháng 3 năm 1976 tại giáo xứ Kiêu Phong Nha Trang, Ngài bị công an bắt giam kín tại trại Phú Khánh. Đó là cái trại kinh khủng nhất trong cuộc đời của Ngài. Sau đó đưa vô tại Sài Gòn Tân Cảng, và từ Tân Cảng đi tàu với 1400 sĩ quan học tập đưa ra Hải Phòng và đi lên cái vùng Sapa, cái vùng trên đó, cái vùng trên đó. Sau đó thì tạm thời cùng Ngài chưa tới 4 tháng thì Ngài bị giam vào, đưa đi ra khỏi cái trại tù đó và đưa về một cái trại tù tội lầm là trại tù Thanh Liệt. Và nơi đó họ đã cài những người để mà tìm cách bắt tội này, nhưng mà cuối cùng cái người đó là trân trọng và nói lên, nói từ ngày biết cái nhiệm vụ của chúng ta được cái chính phủ giao phó. Thì khi ngày bị ra khỏi cái trại tù tâm liệt đó, thì đúng là ngày 3 tháng 5 năm 1978, ngày cách mạng thì ra khỏi trại tù. Và khi ngày ra khỏi tù ở cái trại đó, ở cái nhà giam ở Hòa Mã vào năm 1988, có thể nói là cái ngày được ký cái lệnh ra là ngày 24 tháng 1, ngày cách mạng cái người còn được sống. Vậy mà chúng ta thấy cái tình thương, cái lòng yêu mến của ngài đối với ngài Maria một cách đặc biệt được thể hiện qua những cái biến cố trong cuộc đời của ngài. Và tôi chỉ nói là một bài thơ, trong bài thơ ngài diễn tả cái cuộc đời của ngài với những cái gian khổ, với cái chuyện cái bài thơ là mẹ với con, thì mẹ với con rất là đi lặp lại, con yêu mẹ thương con thương mẹ thương con, qua cả biến cố cuộc đời suốt 13 năm tù. Và cái câu cuối cùng của ngài mà được đó là tù phải biết câu như thế này không thể quên được: ngày về đi bận mẹ đợi con, ngày về trong đời mẹ đợi con, đi bận mẹ đợi con. Tôi bởi vì ngài kiến tưởng rằng một ngày đó thì một ngày nào đó mẹ sẽ cho ngài về. Nếu mẹ thấy cuộc đời của ngài còn những cái sai lầm và chúng ta biết ngài là ra về thì chút qua khỏi khỏi nước Việt Nam đến Đô La và hai người kia từ tù vào đây, bị tù có 13 năm và đài có 1 năm thì là tay người ta đi điện viện sứ không có công ăn việc làm cho tới cuối năm 1994 ngày bị đuổi đi năm 1991 và cho tới năm 1994 thì làm nó có công việc là phó chủ tịch bộ công lý hòa bình và sau đó anh ta biết là chủ tịch bộ công lý hòa bình và lên thủ tiên. Thì tất cả cuộc đời của ngài như vậy, ngài luôn luôn tin tưởng vào mẹ Maria, phó thác mọi sự vật vào mẹ Maria, và ngài luôn luôn tin rằng chính mẹ Maria là can thiệp một cách đặc biệt trong cuộc đời của ngài. Trong cuộc đời của ngài, khi ngài yêu mến ngài, thì ngài sống với tinh thần của mẹ Maria, nghĩa là sống cái tin mừng của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời của mình. Và các bạn trong hôm nay chúng ta thấy nó nói lên một khía cạnh trong cuộc đời của mình. Khi Thánh Phêrô gọi Chúa Giêsu, lại thầy khi anh xúc phạm đến con thì con tha thứ cho họ mấy lần. Không phải bảo là không, và Chúa nói rằng bạn mới được bạn theo cái nghiệp của Chính Thánh, thì là tha luôn, tha vô cùng, ra cái nghiệp Chúa Giêsu là tha tội lỗi của chúng ta, của chúng ta. Sau một cái câu chuyện này thì làm trong từ nào khi những người công an đã được thăm những người học sinh của ngài, nghĩa là những người công an đó lúc đầu không có nói gì hết, ngài họ họ cũng thèm trả lời, nhưng sau họ thấy cái sự tốt lành của ngài, cái sự hòa nhã của ngài, họ bắt đầu từ nói thế này: họ thăm những cái nơi mà ông đã đi qua ở Âu Châu, ở Úc Châu, rồi từ từ biết ngài giỏi ngoại ngữ, họ xin trở thành những học trò để học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Latin thế này. Và cái câu chuyện như thế này: một buổi tiên có một thằng công an đến hỏi là mấy người ông có thương chúng tôi không? Chúng tôi là người có nhiệm vụ để tranh nhiệm làm cho ông mất tự do, và có những cái thời gian mà chúng tôi mình làm phải hạ ông theo một cái cách thức nào đó, thì ông có thương chúng tôi không? Và ngài trả lời: tôi thương là anh đang chết. Ông nói là tôi, nhưng mà nếu khi ông về được tự do, ông xa giáo viên của ông tới tắm chúng tôi sao, trả thù chúng tôi sao? Đức Chúa Trời trả lời: không, tôi không bao giờ làm như vậy, bởi vì tôi thương các anh giống như là những người con, những người học trò, giống như một người thầy thương những người học trò. Và anh công an đó, anh công an đó đi, anh công an khác nói lên một cái điều là lời gì? Cái điều đó, cái sự tha thứ của anh đối với chúng tôi, đối với những người thần hà, thần hà ông thật là rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà rất khó thực hiện. Yêu kẻ thù đối với điều đối với sự cộng sản không thể được. Bạn còn hại nhau cũng gì là kẻ thù. Nhưng mà với Chúa Kitô, với tin mừng của Chúa Kitô, với cái lòng yêu mến mẹ Maria, thì những người trong giáo của chúng ta có thể thực hiện cái sự yêu thương đó, yêu thương những người xung quanh mình, những người thân của mình, những người bạn của mình, yêu thương những người xung quanh biết cũng dễ, nhưng mà yêu thương kẻ thù của mình thật khó. Nếu chúng ta không bám víu vào mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Phaolô đã để lại rất nhiều tâm thương cho chúng ta. Những anh chị em có gì đọc một cuốn sách về ngài, là cuốn sách đơn sơ do tôi viết ra, cha tôi Đức Thánh Phaolô và tôi trong cuộc đời của tôi, bốn cuốn viết lại cuộc đời của ngài từ khi tôi quen biết ngài suốt 40 năm, thì sẽ thấy được những gương sáng của ngài đã sống hết mình với Chúa, với giáo hội, với tổ quốc. Tất cả cuộc sống của ngài đã được rất nhiều người, không phải chúng ta, những người Việt Nam biết đến, mà những người ngoại quốc biết đến. Và vì vậy mà chưa tới 5 năm sau khi ngài mất, thì Bộ Công lý Hòa Bình, Đức Tổng Bí thư Phan Xi Nô đã lên tiếng là Bộ sẽ đứng ra để thu xếp tiến hành cái việc phong thánh của ngài. Đó là một điều hãnh diện cho tất cả chúng ta, những người Việt Nam và những người Việt Nam công giáo, tức là công giáo phần Orange Army này, bởi vì ngài đã dùng hết, có thể nói rất nhiều sức lực tâm huyết dành cho những người giáo dân nơi trong nhiều quận tại Orange Army này. Không biết bao nhiêu lần ngài đến đây để giảng dạy, để tiếp xúc, để trò chuyện và quý ông bà anh chị em, và nhiều người vẫn còn mang cái hình ảnh thật sâu đậm, thật rõ nét của ngài trong tâm trí của mình. Nhiều người họ cũng biết đến, nhiều bậc tiên giáo của thế giới đến bậc ngài đó giảng ở nhiều nơi, và họ thấy được cái cuộc sống của ngài. Mà chính vì vậy chưa tới 5 năm thì ngài đã lo tính toán cái việc thông thánh của ngài. Đó là một cái điều vui mừng rất là đáng vui mừng. Tại sao? Bởi vì các nước của chúng ta là những nước nghèo: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Indonesia, Mã Lai, ngay cả Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, chúng ta chỉ có thánh tự nào. Các nước Phi Châu, các nước Nam cũng vậy. Những nước nghèo, thường thường giáo hội hư, và cái tiến trình về các thánh tự nào không đòi hỏi nhiều, chỉ có một cái quyết định của Đức Giáo Hoàng, thì những cái vị đó được phong thánh. Bộ phong thánh không cần điều tra theo dõi các cái cơ sở, và chính người chúng ta chỉ có thánh tự nào. Còn cái vụ án của những người dùng là khác nhau ở chỗ nào? Là không phải là thánh tự đạo, mặc dù lần này cũng là một kiến thức tự đạo, nhiều người nói đến sự tự đạo của ngài, nhưng là thánh thiền tu. Thánh thiền tu. Và nếu ngài được không, thì ngài là cái trường hợp đầu tiên, chúng ta không nói ở đâu xa, nhưng ở các nước Á Châu của chúng ta, ngài là trường hợp đầu tiên, một người công giáo ở cái vùng Á Châu, giáo hội, tuyên phong, thánh thiền tu. Nhiều người biết đến ngài, và vì vậy họ muốn, họ ước ao được ngài phong thánh để cho tất cả mọi người được biết và nói về cái gương sáng, nói theo gương sáng của ngài đã sống cho chúng ta, cho mọi người. Có một lần tôi gặp đức cha Stanislav Zivis, là thư ký của Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị. Ngài lúc đó là ngài Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đã mất. Đức Giáo Hoàng Benedicto đã lên, ngài trở về làm tổng giám mục ở bên Ba Lan. Rồi ngài qua Roma có tổ chức, và ngài ghé lại cái nhà tôi đang ở, nơi đó có khoảng 60 giám mục ở chung với nhau. Thì một lần kia ăn cơm xong, thì ngài có phòng thay thang máy, thì tôi vào thang máy, và hai cha con khi thang máy đi lên cái nhà chỉ phòng của mình, chỉ theo cái lầu đó. Thì vô phòng, vô cái thang máy trong phòng này, chú cha có biết không không? Có nhớ không không? Ngài nói, nhớ cho sao nhớ? Thư ký của Đức Hội Ý Thuận. Phải là con là thư ký của Đức Hội Ý Thuận đấy. Thì ngài nói thì một câu, khi nào thì không thể. Chúng ta thấy cái lò nước ao của người ngoài quốc, cái là người mà chúng ta thấy là có những điều gì rất lớn trong xã hội, họ điều gì và tôi chỉ cần nghe gì đó thôi thì đã đem lại cho tôi một cái niềm vui mừng rất lớn rồi, bởi vì họ thật sự đánh giá rất cao cái cuộc sống của ngài, cũng phải là một cuộc sống tiền tài danh vọng hay là nổi tiếng bằng cách này cách khác, nhưng mà bằng nổi tiếng vì đã sống rất gần gũi với tin mừng Chúa Kitô, rất gần gũi với cuộc sống của ngài. Bây giờ chúng mình đang nói như thế nào? Tôi cũng chẳng dám mất thời giờ nhiều. Từ ngày 16 tháng 9 này, đúng 5 năm sau khi ngày mất, tức là đúng theo giáo luật, một người tín đồ tôn giáo muốn tiến trình kết quả cầu thắng thì tối thiểu phải 5 năm sau khi mất. Thì ngày đúng 5 năm sau khi ngày mất thì lễ dỗ 5 năm thì bộ không biết mà mình sẽ có một buổi lễ đơn sơ thôi, nhưng mà họ sẽ công bố một cách chính thức bộ sẽ đứng ra lo một quả phong thắng của Đức Nguyên. Quả phong thắng được bất cứ quả phong thắng nào về thánh địa chúng thì nó có hai bậc, hai cấp bậc, một cấp bậc là gọi là địa phương và một cấp bậc gọi là ở bộ phong thắng. Muốn được tiến hành cái việc phong thắng thì trước hết phải có cái sự chấp thuận của đứng bản quyền địa phương, nghĩa là đứng giám mục hay là đứng thủ ký của cái địa phương đó. Ví dụ cái trường hợp đó nó tắm cho cái trường hợp làm được, ví dụ như có một cái hội đoàn nào đó họ muốn cái người của mình được phong thắng, mà hội đoàn đó cũng phải cái người đó cũng phải là chính đáng, mà họ cũng muốn và giống như là làm như vậy để cho mình được lên chủ hội của mình được thủ ký và muốn phong thắng, thì trước hết đứng giám mục hay là cái phòng ý của địa phương đó phải xem xét cái trường hợp này có thật sự đáng phong thắng không, hay là họ làm vì tình cảm, hay là vì lợi đầu tiên. Vậy cái bước đầu tiên là giáo quyền địa phương phải chấp nhận cái người đó có xứng đáng không, và mình gọi là đi chi học sát là không có gì trở ngại, tức là chúng ta không có đồ hết là ok cứ đi đi. Thì đến bây giờ cái chuyện đó đã xong, tức là đức thượng nguyên đi của địa phận Lô Ma đã cho phép một quý hòa bình tiến hành cái vụ án phong thắng. Sau ngày 16 tháng 9 này thì bộ công lý sẽ thu thập tất cả những tài liệu về cuộc đời của ngài, họ có những người chuyên môn, những người sư chuyên môn, và những người đó sẽ đi điều tra về cuộc sống của ngài từ những nơi mà ngài đã sống lâu. Ví dụ từ Nam mình thì sẽ điều tra tại Sài Gòn, tại Nha Trang, tại Huế, tại Hà Nội, nơi ngài đã sống thời gian rất lâu. Có những điều ngài biết, những điều nghe nói về ngài có thật sự hay không? Họ về họ sẽ hỏi những người đó có thể giá về cuộc đời của Đức Thượng Y, rồi sau đó họ về họ làm lại cái rác pho, một cái hồ sơ theo cái điều sách của cái bộ phong thắng cho họ gửi lên. Lúc đó là sao cái gì vấn đề là tại địa phương rồi đấy, cho họ mới gửi lên bộ phong thắng. Bộ phong thắng cũng tiếp tục cho người đi điều tra tất cả những nơi mà bộ công lý hòa bình đã có người gửi người đi điều tra để xét những lời, những cái điều mà trong hồ sơ đó nói có đúng không. Sau khi đúng cái câu đó là bộ phong thắng làm lại, lại đi gửi đúng rồi tới, gửi đúng rồi tới, rồi sau đó làm hồ sơ gửi tất cả các bộ trong giáo điều và gửi cho tất cả các đồng chí trên thế giới để xem xét cái kết quả này như thế nào. Vì vậy chúng ta thấy một bộ phong thắng của các giáo hội không phải là một người đơn giản, và cái người nào được thắng là các giáo hội thì thật sự họ rất xứng đáng. Một vị giáo hội không nói rằng là tôi có đơn sơ để chấp nhận cái trường thắng các diễn ra đó, họ được các cái gì và cái quyết định đầu ra đó chắc chắn là phải tốn kém. Thì cái chuyện tốn kém đó mình bỏ qua một bên để qua một bên. Sau khi bộ công thắng đã được tất cả các công ty các bộ khác về cái vấn đề đó quan sát rằng không có gì thật này nguyên nhân thật lớn xứng đáng, thì họ xác nhận và xong một cái trước thì có thể nói như vậy đấy, là bậc đại chúng cho đến khi gọi là bậc đại chúng chứ chưa phải là á thắng, chứ không phải là chân phước. Việt Nam cũng có nhiều chân từ lắm, á thắng chân phước là một cái, rồi còn bậc gọi là bậc đại diện hay là thầy tử, thầy tử Chúa, sư tử Đồng Đo là cái mình đó. Thì sau khi xét rồi mọi sự cũng thấy gì trở lại người thật sự xứng đáng thì họ cho cái tước là bậc đại diện hay là thầy tử Chúa. Rồi sẽ biết hai nữa, điều ta biết và cái này là sự quan trọng và cần cái sự quan tâm của anh chị em thứ ba. Cần chỉ có đối điều một cách là thì giáo hội mới xét tới việc thông tin chứ. Không có cách là họ có thể gian lận. Có những người được cái vật tán kiến rồi, ví dụ như tán kiến là đập dầu ở bên kia thì ngay cả cái dầu và có lẽ ai phía ngoài anh sẽ biết ở Việt Nam có cái dòng tiểu mùi, các sơ tiểu mùi họ có cái bà mát ở đây thế thì khá lâu mấy năm rồi, nhưng mà chỉ đến vật tán kiến thôi. Cho nên ta không được lên trên quốc tử là bởi vì chưa có cái lạc. Bây giờ cái lạc như thế nào? Việt Nam là cái gì là cái lạc? Chúng tôi chỉ là cô đấy. Vô cầu thẳng bên mẹ tay tay đi về là cái lạc. Tôi lên lấy ra từ lũ giả vô về những biết bao nhiêu cái lạc nữa. Thì chúng ta có được ý cái gì cái lạc của người Việt chúng ta đừng bỏ cái lạc. Cái lạc là gì? Đối với tổng thống cái lạc nghĩa là một người bị một cái bệnh rất nặng, có tất cả hồ sơ bệnh lý, người này bị bệnh, bác sĩ đã kê người này ví dụ như ung thư gan, cái cấp thời thứ mấy, thứ sáu quả đó, là chỉ chờ biết thôi, là điều trị thuốc này thuốc kia mà không làm, và bây giờ nhờ lời cầu khẩn với đức phụng y mà được làm, thì cái đó mới là cách làm, và phải có tất cả các hồ sơ bệnh lý như vậy, và khi được cái chứng trình cấp lại đó, thì hồ sơ đó được con được thành tòa thẩm. Rồi Phật Thánh mới từ người như vậy, từ tôi biết gì về bệnh tật đó là tôi. Từ những cái bác sĩ chuyên môn họ đến, họ có những người đó bị ung thư gan, thì họ sẽ từ bác sĩ chuyên viên về ung thư gan đi theo với một người trong bộ Phật Thánh đến để có những cái trường hợp đó có thể không? Có những người giả bộ, hay có những người chỉ làm được trong thời gian ngắn, hay không làm thời gian một ngày, chịu xong làm ngày mai đau lại, thì cứ sống chịu làm người ta sẽ làm thẳng. Lúc đó mới là cách làm. Thì như vậy cần một cách làm cụ thể như vậy, rõ ràng như vậy, thì lúc đó giáo hội mới dựa vào cách làm đó và phong sinh phước cho một người dựa trong trường hợp này là được thực hiện. Vì vậy và chúng ta thấy những cái điều gì chúng ta có thể làm được trong cái vụ án phong thánh của cái tuổi tam sô của chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 69 này. Thứ nhất, quý ông bà anh chị em gia tăng lời cầu nguyện và sự hy sinh, bởi vì đó là một điều hạnh diệu cho tất cả chúng ta. Có thể nói ngài người cha một cách đặc biệt đối với tất cả quý ông bà anh chị em và cô em sau khi chúng ta cầu nguyện và dâng hiến hy sinh của mình cho việc trong thánh của đức thánh linh được tốt đẹp. Chúng ta tiếp xúc và phổ biến cái việc phong thánh của đức hồng y thì cho những người chúng ta quen biết, cho những người chưa biết, để tất cả cùng hiểu ý cầu nguyện cho những người đó. Nếu chúng ta có những duy trì cụ thể thì chúng ta nên bỏ ra đề ra, giống như tới buổi trai hay buổi vào rồi chúng ta đề ra cái sự hy sinh đó để mà cho với một ý tưởng là cho cái phong thánh của đức hồng y. Ví dụ như anh chị em có thể giúp cho người phải cùng tức là đi thăm những người ở nước sinh hoa có những cái ý cụ thể như vậy chúng ta làm với mục đích là cho cái phong thánh của đức hồng y thì hy sinh với một cái ý nghĩa, một cái mục ý chỉ rất là cụ thể đó ta. Ngoài cái câu người hy sinh thì sau này 16 tháng 9 thì bộ công lý hòa bình họ sẽ, bởi vì đó là sự kiện thắng của người dân chúng ta, nên họ sẽ có thể họ sẽ gửi cái thư giải thích cái chuyện đó cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, và có thể kêu gọi anh em đóng góp một phần nào đó trong một cái chi phí về cái việc phong thánh của mình. Tôi muốn nói mặc dù những người làm việc đó là không chia, nhưng mà ví dụ một cái người chuyên môn họ về Việt Nam, họ ở lại Sài Gòn với Hà Nội để điều tra thì họ chúng ta tốn kém một số tiền rất lớn. Vấn đề chính sách gửi hồ sơ, gửi lên gửi xuống, rồi sau đó chính bộ phong thánh họ mới điều tra thì cái số tiền đó thì những người gọi là vị phong thánh của Đức Chúa Trời mình phải đặt chi phí đó cho họ. Cái điều đó chưa nói của số tiền vậy, nhưng điều đó là đương nhiên thôi. Ở cái nước ngoài quốc này, không biết anh chị em ở đây có không, nhưng mà ví dụ cụ thể một người, ví dụ như là trong một cái hoàn cảnh nào đó thì anh chị trẻ hay già anh biết tôi muốn vị hôn, tôi chỉ nói là tôi bị lầm, tôi lấy ông đó mà tôi lầm, ông ăn tốt đến cho tôi nghĩ ông giả bộ thế này thế nọ là ông đừng gạt tôi, bây giờ tôi muốn vị hôn quý ông bà gửi cái đơn đó lên tòa cho mục để vị hôn đó, vị hôn là sau này mình lấy lại được đó, nói về anh chị hiểu rồi. Thì tòa cho mục đi điều tra những người mà gọi là biết rét của anh chị em của trong cái thời tập phân phối đó và những người xung quanh là biết về người đó để có những cái điều người đó mới là cái không cái hôn phối đó có thành sự hay không và lúc đó họ mới bị hôn được à, tức là phần như tôi nói là báo là cái hôn phối đó không thành thì như vậy cái người đó cũng phải trả một cái chi phí cho tòa giám mục trong tòa án hôn phối để họ đi điều tra cái chuyện đó à, tôi muốn giải thích ngắn như vậy đã nhận được rằng là việc phong thánh cho Đức Chúa Trời là một cái điều làm việc cho chúng ta. Chúng ta nên xin dùng chúng ta cho cái vụ án phong thánh này và khi cái điều kiện khi cho khi mà cái chuyện đó chín mùi thì chúng ta cũng sẵn sàng đóng góp một tay để nói lên khi làm đức tư của chúng ta, khi làm tính tâm của chúng ta, những cái lòng thương mến của chúng ta đối với Ngài và như là một cái có thể nói là một cái niềm hạnh gì, một cái niềm tự hào của cái dân tộc và giáo hội chúng ta và một cái điều thuộc về hơn cả và trong cuộc sống của chúng ta trong những cái thời gian mà sắp tới này tức là sau này sau khi chúng ta học về Chúa Giêsu nhiều hơn và chúng ta học về cuộc sống của Ngài nhiều hơn để chúng ta biết nữa chúng các bạn hôm nay nhắc lại cái bản bản thì em về cái sự tha thứ Chúa mời chúng ta tha thứ và biết được đi là sống cái lời mời gọi của Chúa cái sự tha thứ của Chúa đối với người tu người cai ngục của mình đối với những người đã hành hạ mình trong suốt 13 năm và tha thứ giống như Đức Vị nói trong bốn điều phẩm là cái dấu hiệu đích thực của một tình yêu. Bao lâu chúng ta chưa có tha thứ thì cái tình yêu của chúng ta nó cũng thực sự chưa thành đạt. Chúa tha thứ cho chúng ta không phải là bại lần bại bại lần nhưng mà luôn luôn anh chị em hiện nay tôi thấy dưới đây anh chị em rất là hạnh phúc tôi bất cứ tội nào chúng ta phạm lại thì Chúa vẫn tha. Chúng ta nhớ tới điều đó, nhớ tới cái tình thương Chúa đối với mình để chúng ta biết tha thứ cho nhau và đó là dấu chỉ chúng ta cùng về Chúa Kitô Hữu Thực, dấu chỉ chúng ta cùng về con cái của Ngài Maria.